con. Mà ở trong nhà thương ba rất là vui vẻ, cười suốt ngày. Tuy là thác thân ba đau đớn mà cái miệng ba lúc nào cũng cười. Thành ra trước khi đi ba nói với con á, ba một đời người ba không có tu, mà ngày nay á ba tu có 2 tiếng đồng hồ à. Cái chuyện gì ba cũng biết hết á, ba nhờ 2 chữ chính trực. Ba dạy lại tụi con là phải chính trực. Như vậy đó.
Cho nên quý lắm, con được diễn kiến cái đó là bằng chứng rõ ràng. Rồi mà mọi người khác mà biết tu từ cái tâm trần trược ở trong bộ gan mà chuyển lên tới cái óc là giải thoát rồi. Thiếu đó thôi. Bây giờ thường thường nhiều người niệm Phật, tôi niệm ở trong này, tôi nghe niệm này, ban đầu nó phải niệm ở đây. Lần nó mới rút lên trên bộ đầu. Lúc đó mình mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ niệm Phật mà la lô âm sùm được khẩu thai thần khí tán, niệm bằng ý, tu bằng ý, bằng trí, bằng ý mới là thật thôi. Còn tu bằng hình thức là không có đi tới đâu.
Rồi thì
qua một cuộc thảo nghiệm ở địa ngục.
Dạ rồi cái lúc ba 6 giờ sáng á, 10 giờ 11 giờ ba đi đảnh lễ Phật thì 6 giờ sáng á, ba thấy á, là 4 cây xanh lè xung quanh ba ngã hết rồi. Thì ba kêu, tại vì con ở kế một bên, thì má ở sát bên nhà con ở với chị hai, thì má kia má ba đánh thức má dậy, má biểu qua kêu con á, tại nhà con tên An á, An là anh tiếng Tàu, tiếng Tiệu là An á, tiếng Anh cuối lại nói là kêu An qua. Thì ba nó má nói á, có chị hai thì kêu chị hai ở sát bên sao kêu nó để cho nó ngủ. Mắt công qua cái bên kêu nữa, cái ba nói á, thì thấy hàng nam hàng nữ rước ba, mà hai hàng nam nữ đó kêu con phải qua, phải kêu con phải qua gặp mặt ba. Thì qua gặp mặt ba, con thấy mặt ba xong á, thì con nói với anh hai với chị hai á, con nói hai người thấy rất là bình tĩnh, ba đi trước giờ ngọ. Thì đúng 11 giờ ba đảnh lễ, bắt ấn tâm bửu đưa lên đảnh lễ là ba đi.
Khỏe quá rồi.
Vậy là tốt ha thầy?
Tốt lắm.
Con, mọi sự con đều biết trước và xảy ra y chang đúng như vậy đó hết á. Thì con thấy á, là trong toàn dành 8 năm con tập thiện về khoa học quản lý Phật Pháp là không có uổng công. Rất là đúng. Và những cái gì phát triển về tâm linh rất là linh. Còn những gì con nghĩ á, đều có trước và sau.
Đấy rồi. Con càng ngày càng tu thì tâm càng ngày càng bén nhạy. Nhớ là biết, nghĩ là có, không có sai. Chân lý lúc nào cũng tròn trịa.
Dạ, kính cảm ơn thầy. Con cũng xin thầy là và chỉ dẫn con, chỉ dẫn con, chỉ dạy con.
Thì nãy giờ thầy giảng con nghe con cũng hiểu lắm rồi.
Dạ.
Thì cố gắng mà để về thực hành.
Dạ.
Để tu tiến. Và cái quan trọng là phải đưa mẹ đi.
Đưa mẹ dạ.
Đi,
con tại vì cha hồi xưa
sau đưa gặp chú Bùi Đông Phương, chú Bùi Đông Phương sẽ lo cho mẹ.
Con nghe không rõ.
Đưa mẹ đi xuất ruột đi. Rồi bữa sau đưa lại gặp chú Bùi Long Phương.
Chú Bùi Long Phương xuống gặp anh Long Phương.
Ở thiền đường đó.
Hồi xưa thì con một phần thương ba, một phần thương mẹ. Ngày nay ba mất rồi thì tình thương của ba để lại cho mẹ. Là con phải thương mẹ gấp đôi.
Thương mẹ và thương tất cả nhân loại, thương tất cả chúng sanh.
Dạ, đó là tâm nguyện của con. Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của con.
Và cũng để rút ngắn thời giờ, xin quý vị lên hỏi ngắn gọn để cho thầy giải đáp quý vị, còn để phần của người khác.
Lên đây không có mắc cỡ.
Mắc cỡ
mà lên đây.
Đại sư Vũ Chủ Sầm. Tôi muốn chỉ đạo chỉ mùng mì pha thầy một chủng mù sinh nhâm cái pha họ.
Mộ thì mất vậy, tôi pha hoài hôn. Ta chi xíu tôi pha hoài mộ. Cảm ơn. Bàn xì tôi quay mộ. Mộ trang sắc.
Cảm ơn. Dì có ác quân, dì xì nữ dành chẳng kiến liền ngô dùng kinh lì hơi niệm Phật ta. Chẳng kiến hữu to niệm cảm ơn là. Cảm ơn cả dì hãy đi cái cảm ơn xì hát hơi phạt gọt tôi mù mì phạt thẻ chúng hữu hữu cơ phạt họ. Cảm ơn người sống chuyên có sẻo với có đất hữu khoan nạn. Cảm ơn chính người dân có điểm chủ hơi yêu quay giấc quay mù mì phạt hơi yêu tẻo chứ hơi yêu phong hay cho kinh xuyên phong mình hay điểm nhau dùng
khởi niệm trong biến đồ xuất là cái khởi niệm khởi dầu di sinh niệm hả mấy khởi niệm kiến dầu di sinh niệm ca thôi cánh này có mù mì phạt cho phát triển cái bốn sánh cái di niệm dùng di niệm kiến liền tôi xin sâu phán cái chinh hy, sâu tù dành sách hơi cái chinh hy cho liền. À, tôi kiếm liền ngài áo là di niệm cho cái truyền phán của chinh hy. Cái chinh hy xin dặn tay hữu thi cô ở chay cái phủ nạn. Cho hậu hói sành hy sản. À, nên niềm kiến hà mà sành hy sản đó. Nên niềm ít có trúng thầu chi hầu mà nên niềm mất vậy. Như hầu niềm gì nó xin lắm. Cũng canh ngủ của mình giấu sức cái trần. Hà mà. Cũng có niềm nhi niềm nhầm đồng đó. Nên kiến kỷ liền ngàn áo ngà. Kỷ liền ngàn áo ngà. Rồi hoành hành cái huyết mặt. Nên thấy kỷ liền ngàn áo ngà. Tại các kỷ liền ngàn áo ngà. Dùng nhi niềm như sao đó. Cái hậu sửa là lầu thế này. Sửa lầu cho huyết hành. Ở chúng cơ di bổn sanh cái sâm bèn tàu an tịnh phán niệm cái thầu bộ cái thần kinh à chuyển liền ngà ngao ngà di niệm nam mô này đó Phật chinh niệm hậu hối thành hy sản mà chinh phù sơ à nó giàu di sĩ ca bộ kinh sĩ ta nó dùng di niệm để thấy kinh sĩ nó dùng di thấy kinh sĩ dùng di niệm để cho hối tổ nên mình loạn dấu đó niềm bát niềm sập niềm ta mần thầu ở tôi mình sẽ mất gì kêu là nam mô này thì phật mình ta dắt dắt đó nam mô đi đồ phật ta mất gì kêu cho nam mô này thì phật cứ cái sâm gì lên mình nắm gì niềm phật cũng dưỡng còn bí phật thế phật con trò họ nghĩ lại sinh ní đi ẩm thầu ní đi nhìn này hói để cái cháu lực niềm nam mô vậy đó này thì phật thôi thì bốn sân cái duyên năng cái tiền linh châu lực vừa như vũ trụ để nhi mà ngàn chi thuyền lì ra bốn sân để mục đích bài phật đó xuống xuống phá nó kịch lọt xây cai mà có một kịch lọt xây cai biết nhớ phá sĩ mộ là mộ phí ký là để lỗ bây giờ hơi lỗ thì bốn sân cái tiền linh vừa như duyên cái tiền linh để sinh sinh ra hổ chính chỗ cái duyên lì khoa học duyên bi yêu cõng yêu mỏ ta phải chỉ đâu sự thật hay cũng vậy và như thực hành xin thấy đâu cũng như hỏi ý chi nên niệm sám có gì kính hậu hỏi sanh hay sản cậu phán này thì dùng nhi niệm kinh nam mô này được Phật sám có gì đi sâu cổ ký cổ tiệm dưỡng để chỉ khi hỏi gì thình đổ lại thấy đổ lại à một đi sám có gì có chính sanh hậu đi có sanh kiến hậu đi mâu công lao liền có sám có gì nè một cảm giác sân phụ phát sân bèn anh đi dùng có dùng thì tô thùng cũng như chỉ ký tỷ phim ngồi đi đi hành nhìn câu xứ này tại cả diễn có nhìn câu xứ như hẳn mẫu là liền cũng thế ngồi thì đi đi dành sau có thung thủ hay có xây cá sau có bị hủ tối dành ngắt ngồi thì sau như có phong phạm ngồi mũi choi bị dành ngắt
cũng chứ xì hòa chứ xì hòa yêu thành
dùng
trai chỉ tục niệm kinh
dùng
di niệm
hơi kinh 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 mà dùng cả số nhiều dành cá thế nghe bị xâm mình nên niệm phật lại tỷ niệm chỉ xâm mình mà niệm phật tỷ dành cá thế số nhiều vậy thế ngộ trí tắc ngộ trí tu ngộ trí sâu cả hành ngộ trí đã tu thông chỗ ngộ trí hành sâu mà hành sâu mấy vậy sâu thì như hàng sâu hàng sâu hàng
cấm cái gì
điểm như hàng
cấm cái gì à gì thành viên có nhân à đại quá sư phụ à hướng quá sư phụ chỉ à đại quá sư thì hướng quá pháp đi học cấm à thì nên có điểm gì nữa
có gì đại biên quá sư đó là hướng cái pháp đó chỉ ai sẽ quá sư phụ với cứ phát hiện cái nhìn suy, cứ phát hiện chân lý, cứ sư phụ điểm những dạy cứ đó yêu, tại nhất chỉ sư phụ yêu kỳ tắc cái sai nhân, cứ sư phụ cứ dẫn tay cái điều chân lộ với nị, nị chỉ có cơ hội chạm được cái pháp, cái pháp mổ kêu người ta phụ chỉ cái sư phụ, biên cái sư phụ đó là dẫn tay hổ lộ, tại cái thủ đại hàng trừ cái gì, à? Cứ không đắc đầu, cứ không phát lực, cứ sư phát mọi người thế. Cứ không phát lực, sư phát mọi người thế. Cho nên cứ không cao trị. 但佢道德你头部啫嘛，一段啫。咁第二步你想升高，一个人要百几二百个师傅先有成功啊。所以师傅就以时得以坚劲，唔能够话负佢嘅心。你修呢啲道，你向个师傅做师傅仲得益，冇害，因为你嘅正念，你嘅心尽心向，你当师傅系佛，冇错。要帮助师傅就冇害师傅。
多谢谢先生，
多谢。
先咪住。
kính chào thầy. Hôm qua con có hỏi thầy một số vấn đề và nghe thầy thuyết giảng tối hôm qua lại cũng có những cái thắc mắc, nhiều cái thắc mắc như hôm nay các anh chị hỏi trước thì thầy cũng giảng và cũng đã hiểu. Bây giờ cũng còn hai câu hỏi cuối cùng mà cũng chưa được thỏa mãn lắm.
Cứ việc hỏi.
Dạ. Thành ra thưa thầy và thưa tất cả anh chị đây, mình được may mắn được gặp thầy. Câu đầu tiên con hỏi thầy đó thì như chúng con ở đây đó thì coi như là cũng được cái tình thương của Thượng Đế cho đầy đủ trí óc và đầy đủ thân thể để mà tu tập, và thầy nói cái gì có thể lãnh hội được, coi như không được hết nhưng cũng được 50%. Nhưng mà còn có những người mà con cũng thấy ở đời và cũng thấy trong phim ảnh đó, họ không có đầy đủ, họ bị sinh ra từ cái bẩm sinh đã bị khiếm khuyết rồi, thì họ làm sao có đủ cái tinh thần và thể chất để mà họ tu tập. Thí dụ như như con đây cũng cái tâm trạng có đầy đủ nhưng mà cũng bị cái phân bị chi phối bởi cái đời sống. Con cũng biết cảnh này là cảnh giả vì cuộc đời nó trải qua là ảo ảnh, mình có đó rồi không đó, có khi thì nằm dưới đất, có khi thì nằm trên giường, có khi thì được ngủ, có khi thì không được ngủ, mà cũng có khi va chạm rồi mình khóc, không phải gì mình khóc cái chuyện đó, mình khóc cho cái thân phận của mình. Cái điều đó con hiểu, cho nên con cũng có thắc mắc, có nhiều cảnh thấy mà cũng thắc mắc là có những người như vừa rồi coi cái phim đó, con muốn hỏi thầy là họ sinh ra là họ đã bị tàn tật, và có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết, coi như cái phần tâm linh nó không có, thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không phải người truyền pháp là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ.
Hồi nãy tôi giảng cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Thể xác này là ân sư.
Dạ.
Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải thọ lãnh cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh tâm tâm thức nó. Nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta nhưng mà nó vẫn có cuộc sống. Từ đó nó khôi phục lại, vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại, nó hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật. Cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó. Khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất đầy đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở cái sự minh cảm của nó. Mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mới hồi sinh. Cho nên con người không tu mà hướng về sự ác độc, bảy ức niên mới trở lại được một cái thân xác đứng ở đây. Không phải chuyện dễ. Cho nên nói như vậy người ta không hiểu. Người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi chị hỏi tôi về đạo, về đời ở trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi, ví dụ vậy đó. Và chị phản chất tất cả. Thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một cái chu kỳ của nó đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đến đây. Cái luật của nó nên vậy đó. Nhưng mà còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên mới có. Khó lắm. Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được và không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ, cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ, cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó, cho nên chị có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ, đó là một lòng từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Thì tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của vi này đi, để rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị. Cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu như vậy tự nhiên nó hiểu. Mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời. Thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó, cho nên chị hành thì sẽ chỉ thấy giá trị. Cho nên nhiều người như chị, chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Dạ thưa thầy, xin lỗi thầy là vì có những cái thầy đã giảng rồi, và có những cái trong kinh sách nhưng mà con chưa có cơ hội để đọc. Có những cái như nãy thầy giảng rồi, như thầy nói thầy đã giảng rồi, nhưng mà có lẽ cái vô minh của con nó còn nhiều quá,
không,
cho nên con không nghe và con không hiểu.
Chưa đến, cho nên tôi khuyên chị sửa, chị hành chị sửa, tới đó là chị nhận được liền.
Con cũng biết vậy, con suy nghĩ là con đọc và con hành có thể con hiểu, có thể thôi chứ con chưa biết thì con chưa chắc, nhưng mà con nghĩ rằng là con cứ vẫn nghĩ là một đời mình gặp minh sư có khi không được hai lần. Thành ra con phải hỏi. Con nghĩ như vậy. Thành ra con nghĩ có một điều nữa con muốn hỏi thầy là, cái đó là cái kinh nghiệm bản thân con. Thì con muốn hỏi thầy là có những việc người ta làm mà người ta không biết người ta làm, cái đó mới là cái nguy hiểm
đó.
Là vì ở trong con người mình, như là hồi nãy cũng có một thính đồ hỏi thầy là trong cái con người mình có hai trạng thái. Mà thằng em của con nói là có con ma và ông Phật. Khi nào con ma nó mạnh thì nó hoành hành mình, nó bắt mình phải làm cái việc đó. Và khi nào sau cái việc đó rồi mình thấy cái sự hư không, không có gì hết, và mình mới ân hận, rồi mình cứ khóc cho cái thân mình là tại sao mình làm việc đó. Như con vẫn thắc mắc là tại sao mình không sinh ra con ông vua đi để mình được đầy đủ, mà mình lại con nhà nông dân hay con nhà thương gia để mình phải sống lay lắt như vậy, rồi cuộc chiến nó phải đưa mình đi đây đi đó, rồi mình nhìn kẻ cao người thấp. Và con cũng hỏi thầy thêm một cái điều nữa là con bây giờ con đang muốn hướng về thượng và muốn tầm và muốn tìm một cái gì ở trong người mình, và tất cả sự bài trí của Thượng Đế con đều rất là khâm phục. Nhưng mà có một cái điều mà con thắc mắc, con không biết đường đi, không biết đường nào đi cho đúng, vì hiện nay con cũng gặp nhiều đạo mà đạo nào nói cũng hay hết, họ cũng nói đều có lý hết, cho nên cũng không biết đường nào theo, con sợ là con sẽ bị bấn loạn.
Cho nên chị thấy rõ rằng chị không biết đường đi, chị nên phải tìm cái kỹ thuật để mà tự đi. Cũng như ngày hôm nay chị thấy chị làm việc mà không biết là cái ruột chị dơ. Chị có cái kỹ thuật rồi, có địa chỉ rồi, chị đi xúc cái ruột, chị tính đâu, chị đi làm coi thử coi, chị biết không, là sự nhạy cảm do đâu cung cấp, do cái ruột mà thôi. Mà cái ruột nó dơ không còn nhạy cảm nữa, làm sai mà không hay. Người cha chữ con mà không hay, chồng chữ vợ mà không hay, rồi lúc đó ăn năn vì cái ruột. Cái quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Mà chị cứ nghe tôi đi, thử coi, chị làm coi thử nó thế nào. Chị thấy sự nhạy cảm nó vô thường, khác lắm. Chị thấy sức mạnh trong ruột chị nó thay đổi, và tâm tư chị thay đổi, tâm tư khác. À, tôi nghe là ông Tám bây giờ tâm tư khác. Tôi thấy rõ rồi, tôi biết rồi, tôi phải đi, tôi đạt được sự thanh nhẹ. Mà chỉ từ cái chỗ đó mà thôi. Chỗ đó nó cung cấp tất cả sức mạnh trong khối óc mà không ai biết.
Dạ xin thầy, con hỏi thầy câu chót để nhường máy lại cho người khác. Là con hỏi thầy có một cái điều mà con thắc mắc, là con không muốn như vậy, nhưng mà cái sự bên ngoài nó làm mà như nãy thầy có giải thích là khi đó mình phải niệm Phật. thì con cũng đã chứng nghiệm cái đó là con niệm Phật thì con được bình yên và con cũng quên cái đó, nhưng mà hôm sau nó lại tới nữa. Là cái vì cái chuyện này nó ở trong gia đình thì không thể nào mà giải tỏa đi, ở ngoài đời thì mình mới né được, còn ở trong nhà thì làm sao mình né được. Như cái chuyện đó con không ưng ý, con không quỷ, nhưng mà ông chồng con ông cứ nói hoài mà con không quỷ, con biết cái đó là sai mà ảnh cũng biết sai mà ảnh cũng cứ nói hoài thì con tức thì con phải nói lại, mà con muốn không tức kệ ông, nói gì cũng nói kệ ông, việc mình làm nhưng mà không được, rồi cuối cùng cũng lại phát ra những cái lời không tốt.
Trược nó phải hòa với trược, và thanh nó phải hòa với thanh, chị hiểu không, chị nghe không, biết rõ, trược nó phải hòa với trược và thanh nó phải thăng hòa với thanh. Mà cái cơ tạng chị trược á thì người ta nói sơ sơ là chị chấp rồi, hiểu chưa đâu. Cho nên tôi cho cái kỹ thuật xúc cái ruột đi, vì ông cầm chữ không có nữa, có chập cũng có sao, xúc đi, xúc từ 5 tới 6 lần chị thấy con người chị nó khác rồi, chị thấy cái trượt nó rước trượt. Coi thưa ông Tám nói đúng không hả, tới 5-6 lần chị thấy con người khác rồi, thấy dễ dãi rồi. Ông chồng ông nói đúng, thấy con mình khóc cũng đúng, chuyện trở ngại cũng đúng, chính mình chưa đúng, lúc đó mình mới tu được. À, chị nghe lời cái chị làm đi, làm rồi bữa sau thuyết trình cho tất cả mọi người biết, bởi cái đây là cứu người chứ không có hại người. À, mình hành động sai mà không biết tại sao mình có cái chuyện đó.
Còn được khoảng 5 phút nữa, còn một câu hỏi chót của vị người Hợp Việt gốc Hoa phải.
Lão Sang, hôm nay cảm con và chị kế vốn sáng nay đổ ra dịch trường, cảm ơn cậu ý chị nè, cậu giáo ấy hỗ trợ càng thông.
Cảm ơn biết con, tôi xích con thần hóa mà.
À, con thần hóa ta.
Con thần hóa.
Hỏi mình cảm con à.
Hả?
Hỏi mình cảm con à.
Không cảm con, con
cảm ơn cậu, chứ là sao mà nó, cảm ơn thằng giáo cai chiều nè, cậu quay đi chỗ, cảm ơn điểm nè, cậu tài phí châu. Thì các sao mà nó lượng sắc, cảm ơn điểm nè, cậu tài phí châu nè, tôi với một cái dịch trang quên quên chiếu trời nè.
Nên nắm chỉ tài phí châu, cái dành hỷ này bốn sắm cái trì phí. Nếu mình bạch tài phí của lượng của chị, dẫn hỷ này cuốn sanh cái trì phí. Sởi nên niềm xin dạo dụng, để tài phí châu, nếu mà có niềm tài phí châu lại chít nàn, lại niềm tài phí châu lại phát tạp, lại tài phí châu lại mấy gì, một mục đích. Tài phí châu dẫn hỷ này cuốn sanh cái trì phí. Cho nên dừng chúng để tôi nhìn câu tài phí châu lưỡi tiền cái nhìn gì. Hãy tính tôi lại. Tiếng cãi vừa dậu ní có tài phi châu để tù say, để thầm cứ cái gì lệ, để trình chúng dùng di niềm để trực, hỏi gì chi, sau tụ cái hậu quả. Mà nó nghĩ lại, xin cách lại niềm tài phi châu, nó dịp lại trên một chỗ, mô đã phát triển. Sao gì, ôi niềm nằm ở này đâu phát, chứ cái tài phi châu, phối phục niềm bốn sân cái bình quan, phối phục niềm bốn sân cái con kỳ, phát triển thì bốn thân cái chuyển vi mà tài phí châu đó. Nói chung cán tác mình lệ nhìn cao tổ ta tổ thằng tổ thịt cổ sáu tổ nên niềm mà nên mình ngồi hình niềm mỗi niềm niềm với mình với cải thống chứ niềm niềm bất thống mỗi niềm có mấy niềm nam mô này đâu vật có dấu cải hữu thông. Chỉ chuyển liền ngà để dùng di niệm đó để dạo hậu sự rồi. Này chuyển liền ngà di niệm tùng với nam mô này là Phật là dạo hậu sự. Cứ có vận hành này có huyết mạch, vận hành này ngũ kinh, hơi thông này có nụ bồ. Lý trí là chỉ biết cái ca trị. Tiếng lời chỉ biết là chỉ biết cái ca trị. Niệm nam mô này là Phật. À, lấy phai niệm Phật. Nếu niềm là mỗi thầy Phật có chỉ ấy có chỉ thì nếu tập phán chỉ biết tài phí châu tài nhất hòa cu nhâm còn xài là có cái niềm Phật ngồi xin chi tu tài phí châu còn xài rồi ta ngon chết
có
thêm được
chứ ngồi có sinh hổ đó tai nạn cùng bệnh phong. Cảm ơn ngồi lắm gì thì tài phí châu hơi siêu trời có đi bệnh phong
có gì bị cái liền á. Nếu kén á, ta ngột ca chỉ nữa thì lùi nên nhìn nam mô này thôi bạn. Nó sắc dị hoành hi, khi mà báo cao này, cố sao này tầm thông lắm.
念南无阿弥陀佛。
唔同噶，好快脆噶，六个月你见唔同嘅，成个改变晒。咁嗰时候你知道大悲咒嘅价值。
哦。
嗰时候你睇你就明白噶，唔需要念啦。
佢
要劝世嘛，但啲人行唔通，
哦，
依赖观音。你捉捐观音服侍佢边至得？佢要跟观音，要平均先跟啲观音，失咗平均点去得？
即系咁就消滞
咗。心灵嘅平均啊！
sau đây chúng tôi còn được khoảng một câu nữa xin phép. Đúng ra là ban tổ chức đã hết giờ, nhưng mà quá nhiều câu hỏi và đặc biệt hôm nay chúng tôi có anh Đào Dũng là một nhà đã thường viết văn cho ký giả của tờ báo Việt Luận. Hôm nay có ở đây, anh sẽ đến có một vài câu hỏi. Xin thầy cho được câu hỏi. Xin mời anh Đào Dũng.
Kính thưa thầy, chúng tôi được xin hỏi thầy một câu hỏi. Nó vừa mang tính cách đạo và đời. Thì theo giáo lý của bên nhà Phật thì cái luật nhân quả thì tức là gieo nhân nào thì gặt cái quả đó. Thì đối chiếu vào cái thực tế của dân tộc Việt Nam thì có lẽ là trong 15 năm qua thì dân tộc Việt Nam đã chịu được quá nhiều đau khổ. Thì không biết rằng đó có phải là cái quả, cái nhân mà dân tộc Việt Nam đã gieo để phải nhận cái quả ngày hôm nay không. Và một điểm nữa là đối chiếu với cái tình hình thực tế hiện nay thì qua những cái biến chuyển tại Đông Âu và gần đây ngay tại Liên Xô cũng như tại Việt Nam thì có lẽ rằng đã đến lúc thì cái nhân mà của một dân tộc Việt Nam gây từ ngày xưa đã hết chưa, và đã tới cái giờ sáng lạn trong một tương lai gần đây để tất cả những con dân Việt Nam được trở lại với quê hương ngày xưa không? Xin thầy cho biết.
Anh đã biết được cái luật nhân quả của nhà Phật thì cái căn cứ vào luật nhân quả thì chúng ta thấy đã rõ rồi. Bao nhiêu năm khống chế con người, rồi bao nhiêu năm phải tự xa rời và hướng về con đường đạo đức. Thì tất cả trong vũ trụ này đang sống trong cái luật nhân quả, mà kể cả tôi với anh ở thế gian này đang sống trong cái luật vay và trả. Thấy rõ chưa? Thì mình không có cái gì than vãn là người Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam là cũng là nhân loại trong cả địa cầu. Nhưng mà cơ biến chuyển của vũ trụ và sẽ đưa người Việt Nam khắp thế giới để học hỏi. Rồi tương lai người Việt Nam sẽ trở lại ngồi lại với nhau và xây dựng cho một đất nước tinh vi hơn, tốt đẹp hơn, đạo đức hơn. Chúng ta không qua một cơn nhồi vã, chúng ta đâu thấy rằng con đường đạo đức là quý. Chúng ta không có qua những cái cơn kinh hồn bạc vía, chúng ta đâu có biết phần hồn là cái gì, sự hồi sinh là cái gì. Dân tộc chúng ta rời khỏi Việt Nam 50 triệu người, bây giờ nó tăng thêm rồi. Nếu không có phần hồn làm sao tăng thêm được người, là nó không có đi đâu lẫn quẩn trong quả địa cầu này. Nhưng mà rồi đây cũng sẽ giải quyết cho mọi người đi một nơi khác về phần hồn. Và chính người Việt Nam, bản thân người Việt Nam cũng thấy rõ rằng ngày hôm nay tôi làm sao tôi học được đại học nếu tôi là ở xứ Việt Nam ngoài. Vậy ai đã chuyển tôi? Chuyện đó bất ngờ mà tôi được ra đây. Ai chuyển? Bất ngờ đó là cái thực chất của con người. Và phải nắm đó để đi, và nắm đó để học, nắm đó để tiến. Rồi sau này người Việt Nam phải về xứ Việt Nam. Cái đó là luật tự nhiên. Giống nhân nào phải diễn về xứ đó. Tương lai thế giới sẽ hòa bình, qua lại không còn giấy tờ nữa. Vì bây giờ hận thù tranh chấp bắt buộc giấy tờ. Nhưng một thời gian con người hiểu rõ rồi, khả năng của con người có. Như xã hội tự do thấy khả năng của người có rõ ràng không? Quý vị đi làm, quý vị có tiền, quý vị xe hơi, đi chơi, thì mình có cái vẻ kính trọng với nhau. Ôi thằng đó hồi trước nó bán hủ tiếu Việt Nam, bây giờ nó ra nó đi Mercedes. Thấy không? Khả năng của người là vô cùng. Lúc đó mình thấy khả năng và mình thấy vị trí của chính mình, thì mình là tu thân nhiều hơn, để mình tận hưởng cái nền văn minh sắp tới. Qua một cơn điêu luyện, cũng như tôi đã nói, cái ly này do đâu mà có? Làm sao mà có được cái ly này? Do đất. Mà đất nó có phạm tội gì đâu, đem đốt nó có mấy ngàn vôn rồi bây giờ nó thành cái ly. Cái giá trị của cái ly ở đâu? Cái ly đã hình thành rồi. Cái ly ngày hôm nay bất phân giai cấp, phục vụ tận tình, hãnh diện trong một cái thức từ bi chuyển kiếp. Cho nên chúng ta đã qua tai nạn, qua sự điêu luyện, thì những cái vốn của người Việt Nam ở hải ngoại là đâu? Chỉ còn có phần hồn thôi, sự sáng suốt, sáng suốt quân bình mà tu hồi hướng về quê hương, thì quê hương được mau giải quyết, chứ không phải đem súng vô bắn người ta, không cần cái đó. Rồi đây anh sẽ thấy tự nhiên sẽ hình thành, bất biến tự nhiên thành. Rồi người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi phải tu để tôi hồi hướng cho cha mẹ tôi, hồi hướng cho đất nước tôi, hồi hướng cho nhân loại đang đau khổ. Nhiệm vụ của người Việt Nam, người Việt Nam đã đau khổ quá cùng cơ cực, có quốc gia không ở được, phải trôi khắp xứ để làm gì đây? Để học hỏi. Học hỏi để làm gì đây? Mới cảm thức huynh đệ một nhà là nhân loại. Chúng ta sẽ có bạn bè khắp năm châu. Hiện tại khắp năm châu chúng ta có bạn bè. Mà nếu chúng ta tu nữa thì chúng ta đi xe hai bánh, lo cho hồn, lo cho xác, lo cho giờ phút lâm chung của chúng ta. Chúng ta lo, chúng ta biết sẽ đi đâu. Chúng ta trở nên một người, trước kia chúng ta bỏ đi là một người yếu hèn, nhưng mà ngày nay qua cơn điêu luyện chúng ta trở nên một vị đại trưởng phu, dám hy sinh, dấn thân, đạo đức để cứu độ nhân loại. Khổ hạnh một chút, khổ bao nhiêu chúng ta đã khổ rồi, tiếp tục một chút để trở về với nền tảng tâm linh. Tại sao chúng ta không đi? Chúng ta đi moi mắt đầu này, moi mắt đầu kia để lợi lộc ở chỗ đâu? Giúp được ai? Hại mình. Dân trí mình càng ngày càng thấp. Mà nếu chúng ta xây dựng tu hành để rõ vị trí của chính ta và cho mọi người hiểu rõ vị trí của họ, thì chúng ta là sức mạnh của vũ trụ. Tình thương đạo đức, sức mạnh của vũ trụ. Từ bi là sức mạnh vĩnh cửu, bất diệt. Lúc đó nhà báo sẽ đóng góp tất cả mọi người. Vì tình thương và đạo đức khơi dậy điểm từ bi của chúng sinh, nhân loại phải phục người Việt Nam. Và người Việt Nam tâm khổ tìm ra chân lý. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam đâu. Phải nắm lấy mà tìm. Nhìn ngẫm và nhìn lại thân xác của chúng ta, trí độ của chúng ta, dân trí của cha bị kém thiếu là vì thiếu đạo đức. Và bây giờ chúng ta nâng cao đạo đức và thực hiện đạo đức thì giải tỏa tất cả những sự kiện đó. Anh em năm châu sẽ về với chúng ta, thương yêu vô cùng, tay nắm tay và phát triển cho nhân loại có một cơ hội sống chung nghìn năm hòa bình. Chương trình này đã có từ lâu, rồi Trung Thiên đã họp nhiều lần, nhưng mà thế gian hơi chậm chút. Nhưng rồi đây sẽ thấy những cái hình thành bất ngờ mà người ta đang thấy ở thế gian, rồi đây sẽ cải tiến mỗi ngày mỗi khác, không có giống nhau, nhanh lắm. Đây tới hay đây tới 1993 thì anh thấy Việt Nam có luật lệ đàng hoàng, người dân thoải mái trả lời, mà đâu có ai bắt buộc đâu, tự nhiên nó phải sửa đổi, tình thế nó như vậy, đó là luật của vũ trụ. Cho nên khi mà mình hiểu rõ rằng ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì mình phải biết kính trọng giữa con người và con người. Anh kia anh đi xin ăn nhưng mà không ai chế anh được. Cái hình hài của anh là giáo dục biết bao nhiêu kiến thức phải học, phải theo, phải sửa, phải chiến. Anh kia què quặt, giáo dục biết bao nhiêu bác sĩ ngày đêm phải lo lắng để học hỏi, để cải tiến và đóng góp cho chúng sanh. Tất cả đều là chân lý, thì chúng ta mới nhận thức hòa bình sắp tới và siêu văn minh sắp tới. Vật chất đang tiến hóa, tâm thức chúng ta cởi mở, đồng hưởng hòa bình. Cảm ơn những lời hỏi của anh.